có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhất Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây là phần 2 của chương trình. Số điện thoại quen thuộc để quý vị vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Nhật Anh và Nhất Quyên xin trở lại cùng với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Nhật Anh. Và Bích Ti cũng xin kính mời quý vị nhín chút thời giờ quý báu ngày Chủ nhật như thế này để gọi vào góp ý cùng với lá thư của cô Lan. Dạ vâng, thì cô Lan cố yêu cầu Bích Ti cho đọc lá thư này lại để mà cố theo dõi chương trình, bởi vì lần trước cô không có nghe được. Bích Ti nhớ cái lá thư này Bích Ti cũng đã trình bày trên đài cũng cả tháng này rồi. Dạ, nhưng mà lúc đó thì cô không nghe được. Nhưng mà cái ý của cô là chắc cô muốn là bố mẹ của cô nghe nữa. Vâng, bởi vì cô cũng rất là buồn, bởi vì bố mẹ chuyên, nghĩa là bất đồng ý kiến nhau thường xuyên, chứ không phải là lâu lâu với có chuyện. Nhưng mà cái này nó xảy ra như cơm bữa hàng ngày á. Thành ra các gia đình của cô có 3 chị em, mà cô chị thì đi lấy chồng ở riêng rồi. Các cô em chị... thằng em trai ấy, thì là nó học mới học xong đại học ấy, thì nó lại đi làm casino, thì nó cũng không có muốn ở nhà nữa. Dạ, đó thì đó là những cái mà mình thấy cái nỗi khổ tâm của những người con, mà họ nhìn thấy gia đình như vậy họ rất là buồn. Bố mẹ lục đục với nhau, rồi lúc nào ông nói xấu bà nói xấu ông, cứ gặp con là đi nói xấu người này nói xấu người kia. Cái điều đó là cái điều tối kỵ. Mình nên tránh những cái chuyện như vậy, nó đưa vào cái đầu óc của mấy cháu, nó làm cái tụi nó không có được vui. Nó không vui rồi nó ảnh hưởng đến rất là nhiều trong cái đời sống của nó. Dạ vâng, xin kính mời quý vị gọi vào đi ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, xin quý vị gọi vào tham gia chương trình với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nhật Anh có những cái chia sẻ như thế này. Là nhưng anh rất đồng ý với ý kiến của cái bác Phong hồi nãy gọi vào, có nghĩa là nên cách xa cái người mẹ, nên cách xa người chồng đó một ít thời gian để cho người ta cảm thấy có sự thiếu thốn mà quay trở lại. Nhưng mà bên cạnh đó, Nhật Anh cũng nên nghĩ là những người con của mình á, nên tổ chức một cái vacation riêng cho ba mẹ, biết đâu cái sự hâm nóng tình yêu lại thì có thể người ta cảm thấy cái nhận ra người ta vẫn còn quý mến nhau. Hoặc là những cái mà chia cách của giữa đi về ở với con gái thì cũng làm cho người đàn ông nó nhận ra. Nhưng mà Nhật Anh nghĩ là nên có một cái gọi là giống như là honeymoon đó vậy cô, hay là một cái hâm nóng tình yêu
đấy.
Dạ,
hả?
Dạ, để thử khi mà ta ở bên cạnh nhau riêng hai người, không với một cái, không có phải là
hay cái đó cũng hay,
không có một cái gì suy nghĩ về phải là là cái gì về con cái nữa, nhưng mà lúc đó là chỉ dưới trước một cái thiên nhiên, một cái cảnh đẹp, biết đâu lại sinh tình ra thì sao. Thì cái đó là theo ý kiến của Nhật Anh là như vậy cô ạ.
Cũng rất là hay. Mấy giới trẻ bên này á, họ có nhiều cái ý kiến rất là hay lắm. Chẳng hạn như lấy cái ngày anniversary của bố mẹ đó, cái ngày đám cưới của bố mẹ là ngày nào, xong rồi các con tổ chức cái ngày đó cho bố mẹ một cách làm cho ông bà surprise, ngạc nhiên, không mà không báo trước nữa. Đó thì cái đó rất là hay, để cho bố mẹ có thể hàn gắn lại, hoặc là có những nhớ lại những cái tình cảm từ trước giờ, những
dạ
cái
vâng.
Tình yêu của
mình. Dạ vâng, Nhật Anh và Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn xin phép một vị thính giả vừa gọi vào đã tắt đường dây rồi. Kính mong quý thính giả gọi trở lại đài qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110.
Biết để... mấy gì đi đâu rồi, có hôm nay có gì 10 mở đầu chương trình, rồi sau đó thì không biết gì Tư vui vẻ, không biết gì Tư có khỏe hay là không.
Dạ,
dạ vâng, Nhật Anh và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, Bích Ti xin mời.
À, xin chào, em là Cao Hùng đó chị.
Dạ, xin chào anh Hùng ạ. Xin chào anh
Cao Hùng. Rồi, xin chào Nhật Anh và xin chào Nhã Quyên.
Dạ, chào anh.
Vâng, hôm nay, xin chào Hùng. Hùng khỏe không?
À, dạ vâng, khỏe chị. Cảm ơn chị.
Rồi, Hùng có ý kiến gì đây cho với cô Lan này đi.
Bây giờ mà nếu mà nói cô Lan á, mà dẫn bà mẹ về nhà ở thì cũng không được. Vì cô Lan á, thì đã có gia đình rồi, có còn chồng mình nữa, rồi còn hai con nữa. À, mà đưa mẹ mình về ở đó thì cũng không được, phải có ý kiến của chồng mình. À, thì như vậy thì cũng không có được, cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. À, mà đi về với cô con gái thứ hai á, thì cô con gái thứ hai ở riêng, à, thì cũng không thích ba mẹ mình về ở chung. À, đây là cái lối sống của những cô gái trẻ. Còn cậu kia thì cậu muốn đi làm ở casino, cậu ở dưới đó rồi, lâu lâu cậu mới về. Trường hợp của hai ông bà cụ này, một người đã 68 tuổi, một người đã 65 tuổi rồi, nhưng mà họ đã tranh chấp với nhau, bất đồng ý kiến với nhau, à, không phải là một ngày một bữa, mà đã là mấy mươi năm rồi. À, đã mấy mươi năm rồi chứ không phải một ngày một bữa. À, chị Lan là người con gái có hiếu, à, không muốn thấy ba mẹ mình tranh chấp như vậy nữa. À, thường thì chị Bích Ti cũng nghĩ rằng là con cái làm khổ cha mẹ. Bây giờ ngược lại đó thì bây giờ là cha mẹ làm khổ con cái.
Đúng vậy.
Nó ngược đời là như vậy. Nó nghịch là như vậy. Vì vậy cho nên cậu con trai học mới tới nửa trường sưng là đã bỏ học rồi. Vì đã chán cái gia đình này. Rồi cô con gái kia tại sao phải ra mướn nhà ở riêng mà không ở chung với ba mẹ mình để xe được cái tiền phòng. Là vì ba mẹ mình đã tranh chấp với nhau. Cái vấn đề hôm nay á là ông bà cụ này có ngồi nghe chương trình này hay không? Hay là chỉ có một mình chị Lan ngồi nghe cái chương trình này thôi? Mà nếu mà chị Lan mà ngồi nghe cái chương trình này thôi đó, thì chị Lan cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. À, bây giờ nếu mà chị Lan nói chuyện với mẹ chị, thì mẹ chị đều nói cái đúng bên mẹ của chị hết. Rồi khi mà chị Lan nói chuyện với bố chị, thì bố chị cũng đều nói cái đúng bên bố chị hết. Cho nên là chị là tấn thối lưỡng nan, không biết bên nào đúng mà cũng chẳng biết bên nào sai. Vì vậy cho nên là chị cứ để cho xuôi theo tự nhiên. À, cứ để cho ông bà cụ này tranh chấp với nhau không bao lâu ở đâu, một thời gian thôi. Về già rồi chị Bích Ti, à, sức lực cũng cạn rồi, thì một ngày nào đó thì họ sẽ không còn tranh chấp với nhau nữa. Chứ còn không có một cái phương pháp nào mà tách rời hai vợ chồng người ta được. À, còn cái phương pháp thứ hai nữa thì ngoại trừ, bây giờ chị Lan nói với mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy ở với ba như vậy mà cứ tranh chấp hoài như vậy, nếu mà mẹ cảm thấy buồn, mẹ cái việc mua vé, con mua vé cho mẹ đi về Việt Nam chơi một tháng hoặc hai tháng, à, thăm bà con anh em họ hàng như vậy. Chứ còn nếu bây giờ tính theo cái phương pháp mà để đưa mẹ, à, chị Lan, à, kêu mẹ chị Lan về ở với chị thì là cũng không được nữa. Vì chị Lan còn có hai con nhỏ, rồi còn có chồng của chị Lan nữa, rồi có một gia đình riêng của mình nữa. Mà bây giờ chị Lan cũng phải lo để mà làm luận, để mà lo cho hai cháu, rồi lo trả bill trả bọng nữa, chứ không có cái hơi sức đâu để mà lo dàn xếp chuyện ba mẹ của mình. Vì ba mẹ của mình không còn là còn nhỏ nữa. Một người đã 68 tuổi, một người đã 65 tuổi, sắp bước vào thập cổ lai hy rồi. Mà ông bà cụ này ý thức hệ cũng quá thấp đi. Vì ông bà cụ này là không phải là người ngoại đạo, là người ngoại đạo. Ông cụ cũng là người ngoại đạo, mà bà cụ cũng là người ngoại đạo. Vì vậy cho nên cái tâm của họ không được tốt lắm. À, ông thì lúc nào cũng muốn mình đúng hết. Bà thì lúc nào cũng muốn mình đúng hết. À, thì như vậy để làm gì? Để làm khổ các con thôi. Cho nên chị Lan, à, hãy nói với mẹ của chị á, mẹ và ba chỉ làm khổ ba chị em con thôi. Chứ mẹ và ba chưa làm đúng theo bậc của cha mẹ dạy, à, của ông của các cụ mình ngày xưa dạy bảo. Vì vậy cho nên ba và mẹ hãy ngồi trở lại và suy nghĩ lại, chuyện em con học nửa chừng và bỏ đi thì cũng là do ba mẹ. Chuyện em gái con rời khỏi căn nhà của ba mẹ cũng là do ba mẹ tạo nên. ta nghệ làm cho các con buồn. Vì vậy cho nên từ đây về sau, mẹ đừng có gọi con mà than thân trách phận nữa. Mà ba cũng đừng có gọi con mà than thân trách phận nữa. Vì ba với mẹ đã tranh chấp nhau đã mấy mươi năm rồi. Chừng nào ba mẹ mới dừng lại? Đến khi nào ba mẹ duyên tịch rồi mới dừng lại hay sao? Em nghĩ là chỉ còn chị Lan chỉ còn nói bao nhiêu đó thôi. Còn ngoài việc ra là không có thể giải quyết được ông bà này. Tách rời ông bà này ra cũng không được. Còn vấn đề mà chị Lan mời ba mẹ, nếu mà mẹ chỉ cảm thấy buồn, mẹ cảm thấy bực bội, thì mẹ cảm thấy buồn phiền, thì mẹ cứ việc mua vé về Việt Nam. Con mua vé cho mẹ về Việt Nam để mẹ chơi vacation 1-2 tháng bên đó, để cho ông cụ bên này. Chứ còn không cách nào giải quyết được hết trơn á. Là tại vì chị Lan còn phải có gia đình của chị Lan nữa.
Đúng rồi.
Chị Lan còn phải con cái chị Lan, còn có chồng chị Lan nữa. Còn có một gia đình riêng của mình nữa, phải lo bill bọn, phải lo trả hết tất cả. Chứ không phải lo đi giải quyết cho hai ông bà cụ này. Vì hai cụ đã lớn rồi chứ không còn là nhỏ nữa. Cho nên ông bà cụ này á, nên mở đài lên nghe và đồng, nên khu đau lại, nên bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại để mà giúp cho con cái của mình nó được vui vẻ. Chứ đừng tranh chấp nhau nữa, mình già rồi. Không còn cái gì nữa hết để mà tranh chấp hết. Cho nên là mình hãy nhìn đi.
Cái ý kiến Hùng phải nói cũng rất là thực tế nữa. Bởi vì như chị Bích Tý biết là ở mấy cái giới trẻ bây giờ đó, thật sự ra là nó sống với gia đình riêng của nó thôi. Nó không muốn ngay cả bố mẹ, người thân yêu ở chung nhà, nó cũng khó chịu lắm.
Dạ vâng.
Thành ra là ở với đứa con nào cũng không được đâu.
Dạ vâng, không ở một đứa cho, không ở trong ba người con thì ông bà cụ này cũng không ở với ai được đâu. Vì vậy là ông bà cụ
chết người mỗi nhà, chết gì sống mỗi người mỗi nhà mà chết mỗi người mỗi mồ, đó là vậy đó.
Dạ vâng, đó là giang sơn dễ đổi mà bạn tính khó dời. Cho dù có tách riêng ra đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Cho nên chị đang bây giờ cứ để cho làm mọi việc đều xuôi theo tự nhiên. Để cho ông bà cứ xuôi theo tự nhiên đi. Rồi một ngày nào đó ông bà cụ không còn hơi sức để mà tranh cãi nữa, thì lúc bấy giờ thì mọi việc đều yên tĩnh thôi. Chứ còn bây giờ không có một cái phương pháp nào để mà giải quyết trong các vấn đề của chị hết.
Bích Tý nghĩ rằng hôm nay cái chương trình chúng ta sẽ có một là bố hoặc là bà mẹ của cô Lan cũng ngồi nghe. Bởi vì cô Lan yêu cầu như vậy thì Bích Tý nghĩ rằng cô Lan cũng đã xếp đặt để cho cô ý là để cho các quý vị gọi vào cho ý kiến. Và
mà bây giờ là nếu mà chị Bích Tý mở miệng như vậy thì em sẽ nói tiếp là nếu mà chú là người đàn ông, là một người đàn ông trong gia đình, thì bây giờ chú là một người đàn ông thì đó là nam nhi là đại trượng phu. Như vậy chú là một người đàn ông trong gia đình, vợ chú đã ăn ở với chú đã mấy mươi năm và đã sinh ra cho chú ba người con. Mà bây giờ chú là một người đàn ông, mà một người đàn ông á là phải mạnh mẽ, phải đầy nghị lực, phải xứng đáng là một người đàn ông, là một người rương cột trong gia đình. Thì bây giờ người vợ của mình có nói gì đi chăng nữa thì chú cảm, nếu mà chú cảm thấy buồn thì chú cứ việc vui vẻ đi về cây trình để chơi, hay là chú nhịn người vợ mình một chút xíu thì cũng không sao hết. Một câu nhịn là 9 câu lành. Vì chú là một người nam như đại trượng phu, là một người rương cột trong gia đình, mà vị hôn thê của chú đã sống với chú trong một khoảng thời gian dài như vậy và đã sinh cho chú ba người con như vậy. Bây giờ chú hãy nhìn đi, tại sao con của chú đã rời xa chú, không ở bên cạnh của chú, kể cả cậu con trai và kể cả cô con gái. Thì mấy chú hãy nhìn lại đi, chú không biết thương đứa con, những đứa con của chú hay sao? Vì chú đã là người đã sinh ra ba đứa trẻ đó, thì chú là người phải là chịu trách nhiệm. Cha mẹ sẵn sàng cung ứng cho con cái khi con cái cần thiết. Thì bây giờ chú là người đại diện trong gia đình, là một người đàn ông, thì chú phải mạnh mẽ, chú phải tha thứ và phải nhìn vợ mình một chút xíu. Mà chú là người đàn ông mà chú đã 68 tuổi rồi mà chú đi nói xấu vợ mình như vậy, thì chú có xứng đáng là một người đàn ông hay không? Là một người cha để cho các con mình nó phải tôn trọng hay không? Nếu mà chú nghe cái chương trình này thì con cũng đáng tuổi của chú thôi. Thì chú và con cũng đã từng làm cha. Hiện tại bây giờ con đang làm cha của hai đứa con gái. Học hỏi của con từ đâu? Học hỏi của những bậc hậu sinh khả bối giống như tụi con là học hỏi từ các chú, vì các chú là những người bậc trưởng thượng. thì các chú phải làm gương cho các cháu, để sau này cháu mình, con mình nó sẽ noi theo gương theo. Chú nhìn người vợ mình một chút xíu có sao hay không? Mà chú là người đàn ông mà chú đi gọi con chú để mà nói xấu người vợ, người hôn thê của mình đã ở với mình đã 70 năm và đã sinh cho mình ba người con như vậy, thì chú nghĩ như vậy chú làm có đúng hay không? Trước hết là chú phải xem xét lại bản thân của chú, vì chú là một người đàn ông. Rồi sau đó chú hãy nói về người vợ của chú. Chú là một người đàn ông làm men thì chú phải có sự tha thứ. Mà chú phải là một người handle trong gia đình thì chú phải làm cho các con của chú phải tôn trọng chú, phải thương yêu chú. Nếu mà chú cứ làm như vậy chẳng khác nào chú đẩy cho các con của chú nó càng xa lánh chú nhiều hơn nữa, mà nó lại còn không còn có hiếu thảo với chú nữa. Tại sao con chú không hiếu thảo với chú? Tại sao con chú không về nhà ở với chung với chú? Là vì chú là người không biết handle trong gia đình. Chú cứ tranh chấp với vợ chú, là một người phối ngẫu để sống chung với chú đã mấy mươi năm rồi. Thì như vậy chú hãy nhìn lại bản thân của chú đi, rồi chú sẽ nhìn thấy được rằng là chú hãy nhìn người phụ nữ một chút xíu đi, nhìn người vợ mình chút xíu đi, thì mọi việc trong nhà đều êm xuôi hết. Mà chú đừng bao giờ gọi phone để nói xấu các con là mẹ con như thế này, mẹ con như thế kia. Điều ấy là hoàn toàn không đúng. Vì mình là đàn ông mà, thì phải đáng bậc đàn ông. Cho nên đây là lời nói của con. Con cũng là hậu bối thôi, mà chú là bậc trưởng thượng. Vì vậy cho nên chú, con học được những gì từ các chú, từ các chú bậc trưởng thượng. Thì bây giờ chú cứ nhìn lại đi, rồi chú sẽ thấy được những lời gì con nói. Và chú hãy làm một điều gì đó để cho các con của chú nó phải tôn trọng chú, nó coi chú là một người cha xứng đáng trong gia đình. Còn cô cũng nên nhìn chú một chút xíu đi. Vợ chồng nhìn đến nhau đã ăn ở nhau đã mấy mươi năm rồi, chứ không phải là một ngày một bữa. Đã có ba mặt con rồi, có cháu nội rồi, đã có cháu ngoại rồi. Thì như vậy sau này mình còn có cháu nội nữa chứ. Con trai mình sẽ lập gia đình nữa, rồi đứa con gái kế bên sẽ là lập gia đình nữa. Mình có xui gia rồi. Cô và chú cứ ngồi suy nghĩ đi. Cô và chú là người đã có xui gia rồi, mà cô chú cứ tranh chấp như vậy thì có phải là cô chú chẳng khác nào làm khổ các con của cô chú hay không? Chứ không phải là các con làm khổ cô chú, vì các con của cô chú rất là hiếu thảo với cô chú. Nếu mà chị Lan không hiếu thảo với cha mẹ thì chị Lan không viết lá thư này lên để mời quý vị khán giả gọi vào để mà góp ý kiến cho chị Lan. Thì đây là lời nói của là con giúp cho cô chú để cô chú có thể bình tâm lại và suy xét lại những gì mà trong mấy mươi năm mà cô chú sống chung với nhau.
Cảm ơn
chị Bích Đi, cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn Nhật
Thành. Bích Đi hy vọng rằng bố mẹ của bên của cô Lan cũng đang nghe chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Hùng nhiều và chúc gia đình lúc nào cũng được an vui nha.
Dạ Nhã Quyên và Nhật Anh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ Bích Đi xin
hello. Mời. Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng à.
Hello Bích Đi.
Dạ.
Dì Tư này.
Dạ.
Trời ơi nãy giờ. Dì Tư làm đúng quá, dì Tư ơi. Dì Tư khỏe không?
Dạ, dì Tư cũng tạm khỏe một thời gian rồi, mai mốt rồi mình sẽ nói chuyện sau.
Dạ vâng.
Anh, dạ, thưa cảm ơn với Betty và quý vị nha, trên đài nhắc nhở dì Tư, và dì Tư sống thọ mà, không phải sao hết. Thầy Tình Đức nói mình coi cái phút này mình sao là mình không có sao hết á. Anh cũng ăn uống gì tư nhiều lắm. Như thế này nè, cái chú đó nói cũng phải, nhưng mà chú kia nói cũng phải. Bị như thế này theo dì Tư ngồi nghe, hai bên cũng nói là điều phải hết. Cô Lan ơi, cô nên rằng là bố mẹ cô quen cãi rồi. Rồi mới lấy ban đầu này, có cãi hơn mình rồi, cô cũng chưa có sinh ra cái gì. Sau này cãi là đàn ông hồi đời xưa đó. Mình không cho nói cho ông xã, mình cũng mời nghe là hay thích chưa nghe lời. Hả nói gì là hả yên đi. Cái chừng về nhà mình muốn giật ông thế nào cũng được hết. Mà ra ngoài mình đừng có nói gì hết á. Không thích vậy. Mình phải hiểu ý chồng mình chút đi. Rồi người bà, người đàn ông cũng vậy, phải hiểu ý vợ chút đi. Đi đâu mưa khen cái này mình ngoài ọt ra vấn đề chút. Khen người khác cái thế này thế kia, người ta sao dễ thương, còn em nói gì cũng cãi này kia. Nó có tánh, mà bà có thai, nó có tự ái. mình ở với chồng mình mấy mặt con rồi mà ông đi đâu ông khen người ta không à, mình có gì lỗi lầm mà ông hơi chê ha. Thành ra cái nhỏ mọn mà đem ra lớn, rồi càng cấu nhau là cãi hoài để quen á, Betty à.
Dạ,
bữa nào không cãi ăn cơm không ngon. Dạ. Cãi cũng như cái đồ chơi thôi, mình nghĩ là họ không có bỏ nhau được đâu. Càng gây chừng nào là càng nhớ nhau chừng ấy, càng thương chừng ấy. Nè, ông xã tôi ngồi nghe nè. Trời đi đi, ông nói gì nói.
Chú thấy Thiên Tư nói như vậy thì có lý không chú Tư?
Ông nói gì nói, mình nói gì nói, mà nhưng mà ông không thích mình nói nha, chứ mặt người khác cũng như là mình ông sợ vợ hay là ông không dám làm gì mình, cho thật thà là về ông cũng rút lại thôi, ông có nói gì hết á. Thôi bây giờ về theo mình là không phải văn tòa mà cũng không phải là cái lời không có dám khuyên mà lời hay ý đẹp. Bây giờ hai ông bà nhịn cãi một chút đi. Mình nhịn người khác được. Nó cũng như bà Mười bà nói hồi nãy đó, như là bà tránh nóng thiệt. Tôi với bà bạn thân lắm á. Bà nóng như là em út bà phải cào đi ra ngoài á, muốn ở với bà đó. Nhưng mà bây giờ bà tu tâm dưỡng tắm được, bà sửa ý ý được, rất là khen bà Mười. Tôi cũng mãi giờ ngồi nghe đi, bà vậy đó, nóng bà như lửa. Bà giận ai bà muốn tới nhà, muốn cao ở nhà đó cho sụp rụp anh ấy bằng lòng đó. Bây giờ là bà hiền, không dám nói hiền nhưng mà bà đổi lại nhiều lắm rồi. Bây giờ bà nói đúng đó.
Dạ, dạ.
Dạ, bạn thân nhau mà. Dạ, thôi bây giờ vậy đi, cô Lan làm như cái ý định là mời bố qua nhà mình chơi ít hôm. Để mẹ lại bên kia, hai người hay cãi rồi. Họ ngồi mình ơn 24 tiếng đồng hồ cũng thấy vắng ổng rồi, cũng nhớ mà bà cũng vậy. Lâu lâu mời qua, mời ba chứ, đưa ổng mà đi về Việt Nam mà có bùa nhí liền á.
Thì nhắc nhở cái đó làm Bích Thi giật mình đó nha.
Rồi,
không nên đưa về Việt Nam. Rồi.
Dạ, không không. Rồi bà vậy, cho bà đi chơi gần gần đi, làm gì phải gì Việt Nam, thiếu gì chỗ đưa chơi này kia nọ, nhiều chỗ vui lắm. Mấy đứa nhỏ đưa gì Tư dựng Tư đi chơi hoài á, mướn từ một cái trại vậy đó rồi làm cái gia đình thăm lại, cũng như chú đã nói đúng đó, chú Nhật An gì đó, có ý đẹp đó, thăm lại tình yêu này ba ơi, hồi đó ba... ăn có được vậy vậy không mấy tụi con, nhớ nhật ký lại đi. Nhật ký của đời ba đời má làm sao nhắc từ từ, nhưng mà đừng có cãi ổng ngay trước mặt người ta. Không phải mình sợ chồng mình, nhưng mà nể ổng, ổng thích vậy cho ổng qua đi. Mình nhịn chồng mình mà, mình nhờ gì nhịn vợ mình mà có đến đổi chết chóc gì, nhưng mà không biết có thể làm được không, quen cãi rồi.
Dì Tư khen Nhật Anh đó nha, dì Tư khen Nhật Anh, một
khen
sinh viên trẻ tuổi mà đã có ý kiến hay đó, đi vacation cho
ý
bố mẹ.
Đẹp. Dạ, ý kiến đẹp
nhiều mà.
Hay, ý kiến hay. Dạ, dì Tư ra mấy đứa nhỏ mời đi hoài hết á. Mời đi mướn một cái chỗ nhà tắm đó, chỗ bãi tắm đó, rồi cái vô ăn uống rồi ngủ đêm hai đêm, đưa bố mẹ về. Tắm hoài á, mấy đứa nhỏ làm hoài à, đi tắm biển. Rồi về ăn cơm mấy chỗ đó. Dạ, hay lắm. Rồi như nó hay lắm. Thành ra nó quên những cái chuyện gì mà mình hay cãi đó. Một ngày đỡ một ngày.
Dạ, vậy cảm ơn dì Tư ơi. Dạ, dì Tư khỏe với Tư vui rồi.
Dạ, dì Tư để nói chuyện với Tư sau. Rồi cái
dạ,
bây giờ vậy đi. Đó, nếu mà dì Tư... không dám nói hơn nữa mà dì Tư nó thấy làm cái đó ngon lành hơn, vui vui vậy đó, nhắc ba bố mẹ làm cách nào cho vui lại, chứ đừng cho đi Việt Nam, trời ơi tốn tiền mà chút mà nó bắt cóc không nữa, bắt cóc sống luôn á. Thằng đầu kêu bắt mắt chú kêu anh chính chuyện với anh bảo lãnh em qua rồi bỏ vợ anh đi, bỏ con anh đi, có nhiều lắm mà biết đi, mà thôi mình nói mình thấy rõ ràng đâu.
Như vậy Việt Nam là coi như dính luôn rồi đó.
Kể cái như là mất người bố rồi đó. Thiệt.
Dạ.
Mấy em giỏi lắm. Mấy em nhõng nhẽo giỏi lắm. Vậy thôi nha. chị Tư rất để có tiếng mát tiếng cười trong đài và quý vị đã cũng vui vẻ luôn nghe được tiếng chị Tư thêm nha, ngày nào hay ngày nấy.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhật Quyên cảm ơn chị Tư rất là nhiều đã tham gia chương trình.
Dạ Bích Ti, dạ xin chào cô Nhã Quyên luôn.
Dạ xin cảm ơn chị Tư ạ.
Dạ Bích Ti cảm ơn chị Tư rồi.
Dạ, xin mời vị tiếp theo.
Hello, Nhã Nguyên nghe không?
Dạ nghe, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Chào Nhã Nguyên, mình tên là Kenny đó Nhã Nguyên.
Dạ
chào chị Betty, chào tất cả mọi người ở ngoài kia.
Dạ,
tôi thường hay nghe rõ không?
Dạ, Betty chào anh Kenny. Vâng, Kenny, xin mời Kenny. Kenny dạ. Chắc lần đầu tiên gọi vào chương trình phải không Kenny?
Cũng nói thường lắm nhưng mà 2-3 tháng mới gọi một lần rồi vì bận quá đi. Nhưng mà bữa nay thì đợi nãy giờ rất là lâu trên điện thoại rồi ngồi ở ngoài nắng nóng mà xe nhưng mà ngừng lại để nói chuyện một tí xíu cũng hơi chút nhiều chuyện.
Nhưng mà tôi thường hay mở máy lạnh ra mà nói chuyện.
Dạ đúng. Tôi thường hay làm một cái bài thơ là ta, người là người, chớ dội cười, ta cười người, ai cười ta, lo việc nhà, đừng lo đến chuyện người ta. Nhưng mà bữa nay thì tôi hơi có nhiều chuyện tí xíu. Cái cuộc sống của cái bác đó với cô đó thì cũng giống hiện trạng của tôi như bây giờ. Thì chúng tôi đã ly dị 2014 tới bây giờ tháng 6, có nghĩa là hơn 3 năm rồi. Nhưng mà chúng tôi cố gắng để mà hàng lại. Nhưng mà thật ra nó cũng khó lắm. Thế nên thiên nhiên dĩ định dẫn số nan đạo, mà khi trời đất sắp đặt rồi thì nhiều khi mà mình muốn chuyển hóa nó cũng hơi khó, nhưng vẫn phải tận nhân lực tri thiên mạng, nhân lực bất tận thiên mạng bất tri. Trong cuộc đời tôi rất là không có muốn những cái gì xài của cũ rồi dục bỏ để mua cái mới đâu. Tôi thường cái giá lại, hàng lại, nắng lại để mà cố gắng xài, tại vì tất cả những cái việc của mình, những đồ đạc của mình đã chi phí bỏ nhiều thời gian công sức rồi, bỏ một cách rất là lãng phí, như vậy là phí phạm của trời, thí dụ vậy. Tất cả anh chị em hồi nãy nói đó, tất cả mỗi chữ, mỗi lời đều hay, đều ghi vào dạ, đều đúng hết, nhưng mà đúng tùy theo phương diện và tùy theo khía cạnh và hoàn cảnh của mỗi người. Và tôi cũng không ngoại lệ, có thể tôi cũng không có một ý kiến gì hay đâu, mà tôi đã lặp lại những cái lời của tôi giống như những vị tiền nhân đã nói, cũng như quý vị anh chị hồi nãy vừa nói, nó không khác gì hết. Nhưng mà những lời nói của quý vị hoặc là của tôi, của tất cả những người trên này, nó giống như những người jury gì đó, tôi không dám nói là bồi thẩm đoàn, nhưng mà chắc chắn là như vậy. Không phải nói là một vị judge và luật sư hay là một quan tòa, nhưng mà tất cả những lời của anh chị em vừa nói hồi nãy tôi rất là quý trọng và kính ngưỡng mộ, tại vì anh chị em đó đã đào sâu suy nghĩ, đã bỏ thời gian ra để đóng góp cho một cái việc chung, một cái hoàn cảnh nào đó không tốt đẹp. Thì đối với tôi đó, tôi thường hay đặt tất cả mọi vấn đề đều là những ổ khóa, và tất cả mọi ổ khóa đều là sẽ có những chìa khóa mà mình không biết cái chìa khóa mình tìm ở đâu thôi. Thành ra tôi mong rằng anh chị em đó ngồi lại để tìm cái chìa khóa chỗ nào. Quý vị cứ biết không, nếu mà những cái người hồi nãy, hai chú hai bác hồi nãy, tôi biết được trong hoàn cảnh của tôi giống như vậy. Tại vì nếu mà tôi ngồi tôi nói chuyện với người phó ngủ của tôi là tự động họ cáo lên liền, họ tam bành lục tặc, họ nổi lên liền. Thành ra khó mà ngồi nói chuyện lắm. Bây giờ tại sao người ta nói là phàm đệ tử đương trạch minh sư, cửu cửu thân cận, phàm làm người đệ tử phải lựa ông minh sư, lâu lâu nương gần để mà cầu advising, cầu những sự cố vấn. Thường thường á, những hai người đó hoặc là tôi cũng vậy, nó tự nhiên mình gặp một vị nào đó cao tăng đạo mạo thì cái lời nói họ có thể không sâu sắc lắm, nhưng mà sự đạo mạo đó, sự kính trọng đó, cái đức cao trọng vọng đó làm cho hai người đó phải nghe. Cũng giống như là mình nói thì không có nghe đâu, nhưng mà có thể đến quan tòa phán cả là hai người nghe răng rắc thôi. Thì tại vì người ta có học thức, người ta có kinh nghiệm, trải qua trường đời nhiều, được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ và có kinh nghiệm. Thành ra nó cũng khó lắm, cho nên mình phải thì cũng trở lại nữa, nói dẫm lên cái đường cũ của các quý vị trước đã nói là ngồi lại bình tâm. Mỗi người uống một ly nước lạnh thật là bự rồi ngồi lại. Mình phải điểm chỉ cái điểm nào và mình tìm cái điểm nào nó không đẹp thì vơi bỏ đi, còn điểm nào tốt giữ lại và cộng lại. Mà tôi nói thật sự quý vị, hai người đó sẽ đấu hoài, đấu đến có thể hơi thở cuối cùng. Nhưng mà nếu không nhiệt tâm, không hết lòng để mà tìm ra cái giải pháp. Còn con cái cũng vậy. À, cái anh gì hồi nãy anh nói nó cứ thuận theo tự nhiên, thật sự thuận theo tự nhiên cũng đúng thôi, nhưng mà nó không có phải cái gì cũng đúng đâu, mà mình chưa hết sức lực của mình để mà làm. Còn mấy người con cũng vậy, ngay chính tôi cũng vậy, bà xã tôi đã hàng lại suốt cả 3 năm mấy nay rồi vẫn không được, cuối cùng bà cũng xách 3 đứa con tôi mà đi. 3 đứa con tôi dễ thương lắm, nó không có phải lớn như quý vị hồi nãy đâu, đứa lớn nhất có 14 và đứa 9 và đứa 8 thôi. Tôi gặp nó và rớt nước mắt, nhưng vẫn không hàng được, vẫn vậy, tôi vẫn đang tìm cái chìa khóa để mở. Tôi chưa thua cuộc, không thua cuộc, giống như hồi xưa có ông bá nhận đó. Nhẫn tới 100 lần, nhẫn tới 1000 lần thì sẽ kết cuộc, sẽ tìm được thôi. Tôi chỉ nói một vài cái điểm hình như là nó hơi vu vơ, hình như là nó không có một cái gì focus cho chỗ nào. Tại vì tất cả mọi cái vấn đề tôi nói là tôi không có đứng ở trong hoàn cảnh của cô, cái bác đó gái, hoặc là tôi không đứng hoàn cảnh của cái bác trai đó. Thành ra tôi không thể nói một cái gì mà nó chính xác được cho hai người. Ngoại trừ tôi ngồi được hai bên đó tôi nói, mà tôi cũng thật là thô thiển, cũng không có được cái gì đó để mà có thể nói đâu. Nhưng mà tôi hy vọng rằng tất cả những lời nói của quý vị trên đài hôm nay, mỗi một chữ, mỗi một lời là một cái dấu son tốt đẹp để ghi vào cho những hai cô, hai bác đó mình, để mà làm được một cái gì cho xã hội được tốt đẹp luôn, cho gia đình mình được ấm áp rồi đầy hoa thơm cỏ lạ hơn. Đó một vài lời của tôi thô thiển, xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn.
À, dạ vâng, Bích Ti xin cảm ơn anh Kenny rất nhiều. Anh coi như hôm nay là anh có những lời tâm sự riêng của anh đối với chương trình. Sau khi anh nghe cái tâm sự của cô Lan như thế này thì Bích Ti và rất là cảm động, và Bích Ti nghĩ rằng các quý thính giả đang nghe chương trình cũng rất là hiểu cái tâm sự của anh và cũng rất là cảm mến. Và cảm ơn anh Bích Ti thay mặt các quý thính giả của chương trình, cảm ơn anh Kenny đã tâm sự về gia đình của anh lên trên này. Khi mà chúng ta nghe những tâm sự như vậy, chúng ta có thể học thêm những cái gì đó để chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Cái điều này như anh Kenny nói, những cái lời của tất cả các quý vị từ nãy giờ góp ý vào với cái trường hợp của cô Lan và bố mẹ cô như vậy đó, thì là đó là những cái lời vàng, vàng ngọc. Bích Ti cảm ơn rất nhiều những cái danh từ mà anh Kenny đã dùng cho các thính giả đã gọi vào cho Bích Ti như thế, trong chương trình của Bích Ti như thế này. Bích Ti rất lấy làm vui và cảm động rất là nhiều. Vâng, và đúng như vậy đó. Như anh Kenny nói là chúng ta, nhất là những hai vợ chồng nào mà đang có những cái vấn đề đó, thì trước hết đó, chúng ta phải nghĩ đến đứa con, mấy người con của mình. Mấy đứa ai có con, có cháu phải nghĩ lại là chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, 68 tuổi với lại 65 tuổi, hai ông bà cũng lớn tuổi rồi. Thế mà rồi nói là chúng ta bố mẹ làm, các con làm khổ bố mẹ, nhưng mà thật sự ra đúng là như Hùng nói là mình làm bố mẹ đó, mình làm khổ các con nó nhiều hơn trong cái trường hợp như thế này. Thì thật sự Bích Ti là cũng nhỏ tuổi hơn các bố mẹ của cô Lan. Thành ra là Bích Ti chỉ mong là bố mẹ cô Lan ngày hôm nay nghe chương trình và rút được những cái gì, những cái lời hay ý đẹp và những cái sự chia sẻ chân tình của quý đồng hương của mình mà có thể hàn gắn với nhau lại. Trong người Mỹ người ta gọi là the best you can do. Vâng, để mà giúp cho cái gia đình của hai ông bà cũng như là các con các cháu của ông bà nhìn thấy cái bố mẹ mình, ông bà mình vui vẻ thì các con các cháu mình sẽ vui vẻ, và từ từ cái cậu con trai của ông bà thấy gia đình hạnh phúc như vậy thì tự nhiên cũng sẽ vui lên và cũng sẽ trở lại đi học đại học. Chứ mà bên này mà thanh niên mà học đến trung học rồi lại bỏ ra đi làm, rồi không lấy được cái bằng đại học, thì thật sự ra là cái điều này rất là thiệt thòi cho những giới trẻ của chúng ta. đang ở cái xứ này, chúng ta không có phải là như những người mà Mỹ họ to con, họ có thể làm được những việc lao động nặng nề. Nhưng mà có những việc lao động nặng nề thì chúng ta không thể nào làm được. Thành ra là các con cháu chúng ta phải dùng cái đầu óc của chúng ta, cái trí não của chúng ta để chúng ta lấy được những cái bằng cấp đại học bên này để chúng ta có thể nuôi sống cái thân mình và chúng ta nuôi sống cái gia đình của mình trong tương lai. Vậy thì ông bà nếu có nghe chương trình ngày hôm nay thì Bitty mong rằng ông bà rút tỉa được những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của nãy giờ của tất cả mọi người đã góp ý trên đài, và mong rằng cô Lan sau khi nghe chương trình này thì cô cũng góp ý vào cùng với bố mẹ và đừng có nên buồn nữa, và sẽ tạo những cơ hội để cho bố mẹ gần gũi nhau hơn và anh chị em họp mặt nhau thường xuyên, đưa các cháu về nhà rồi làm những cuộc vui, những cái ngày lễ lạy, những cái ngày anniversary hoặc là ngày Tết này, rồi Tết này Tết kia, Tết ta Tết Tây rất là nhiều. Rồi nhất là ngày lễ Vu Lan chúng ta sắp đến nữa, thì chúng ta làm một cái gì cho vui để mà nhớ ơn công ơn của bố mẹ mình. Thì những cái vấn đề mình nói là tuy là nó nhỏ nhưng mà thật ra nó không nhỏ đâu, những cái nhỏ nó sẽ góp lại thành một cái lớn hơn. Và Bitty mong rằng những cái lời chia sẻ nãy giờ đã giúp được phần nào những không những gia đình cô Lan mà những cái gia đình mà đang gặp những cái vấn đề chung quanh. Thì mong quý vị có thể rút tỉa được những cái phần nào kinh nghiệm trong những lời chia sẻ đó. Bitty xin cảm ơn rất nhiều những sự chia sẻ của quý vị nãy giờ, cũng như là những ý kiến và những lời tâm sự của quý vị đã gửi về cho Bitty hàng ngày. Bitty rất là cảm ơn và mong rằng quý vị vẫn theo dõi chương trình và đóng góp ý kiến thường xuyên cho chương trình được phong phú và có ích lợi cho cộng đồng của chúng ta. Tôi xin kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành, thân tâm an lạc, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Tôi biết cảm ơn Nhã Quyên và Nhật Anh rất nhiều đã đóng góp ý kiến của mình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Nhật Anh và Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng của cô Bích Ti. Xin chào cô và hẹn cô vào lần tới ạ.
Vâng, cảm ơn Nhật Anh và Nhã Quyên.